Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 năm Mậu Tý. Quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, thay mặt chư tăng bổn từ, chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Trong buổi pháp thoại hôm nay, chúng tôi xin nói về đề tài con Phật, con ma. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, để trở thành người con Phật, chúng ta bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ buổi lễ quy y Tam Bảo. Quy y là quay về nương tựa, Tam Bảo là ba ngôi báu Phật, Pháp và Tăng. Tự quy y Phật, con về nương tựa bậc đại trí, người đưa đường dẫn lối cho con. Tự quy y Pháp, con về nương tựa con đường chân chính, đưa đến an vui giải thoát. Tự quy y Tăng, con về nương tựa đoàn thể xuất gia tu học phạm hạnh thanh tịnh và hòa hợp. Quy y Tam Bảo là quay về nương tựa Phật, Pháp và Tăng. Vậy quy y Tam Bảo để làm gì? Là nương theo con đường chân chánh để đạt đến an vui giải thoát. Đức Phật dạy, nước trong bốn biển chỉ có một vị, đó là vị mặn của muối. Trong tất cả giáo pháp của Như Lai cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Chúng ta tu học theo Phật pháp là để được giải thoát. Giải thoát gì? Giải thoát khổ đau trong vòng lục đạo luân hồi. Chúng ta thường nghe cái từ tù trong lục đạo, có nghĩa là chúng ta đang bị nhốt ở trong sáu cái cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời. Muốn không còn đau khổ thì chúng ta phải giải thoát ra khỏi cái ngục tù lục đạo này. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy: tam giới bất an du như hỏa trạch, ba cõi này không yên giống như ở trong nhà lửa. Vậy chúng ta tu là làm thế nào giải thoát ra khỏi cái nhà lửa này? Muốn giải thoát ra khỏi nhà lửa, ra khỏi cái ngục tù của lục đạo, chúng ta phải nương theo lời dạy của Đức Phật mà thực hành. Ví như khi chúng ta đi lên trên ngọn núi để tìm châu báu, mình phải theo sự hướng dẫn của người chỉ đường. Nếu đi đúng, chúng ta sẽ đến cái núi báu. Đức Phật là người đã giải thoát, đã thành tựu Phật quả. Ngài chỉ cho chúng ta con đường. Nếu chúng ta đi đúng con đường Đức Phật chỉ dạy, chúng ta cũng sẽ đạt đến quả vị chánh đẳng chánh giác, hay nói cách khác là cũng được an vui và giải thoát. Vậy để được lợi ích an vui giải thoát, chúng ta phải theo lời dạy của Phật. Sau khi quy Tam Bảo, phải thọ trì năm giới là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Có giữ giới thì mới có được lợi ích. Ví như khi chúng ta muốn làm một cái bánh, bánh đó tròn phải ép vào khuôn tròn, muốn bánh đó vuông phải ép vào khuôn vuông. Chúng ta muốn trở thành con Phật phải ghép mình vào trong khuôn khổ giới luật của Phật. Chúng ta có vào cái khuôn khổ giới luật của Phật mới có thể thành được người con của Phật. Năm giới này là căn bản của ba đời chư Phật. Tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, các vị A-la-hán thành tựu đạo quả cũng từ năm giới này mà ra. Ai giữ được năm giới này thì người đó là con ai? Con Phật. Nếu phạm vào năm giới này thì là con ma. Vậy thì Phật khác ma ở chỗ nào? Nếu nói về đặc tính của Đức Phật thì rất là nhiều. Trong kinh quý vị tụng, trong bài sám hối thường nghe tán thán Đức Phật có tới 10 cái danh hiệu là gì? Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thề, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Nói về cái đức hạnh cũng như là đặc điểm của Đức Phật thì rất là nhiều. Ngài là một bậc vô lậu, Ngài là một bậc đại trí, Ngài là một bậc đã thanh tịnh được ba nghiệp, Ngài là một bậc đã được giải thoát mọi ràng buộc khổ đau trong tam giới lục đạo. Ở đây chúng tôi chỉ đưa ra ba cái đặc tính của Đức Phật để lấy đó làm tiêu chuẩn so sánh thế nào là Phật, thế nào là ma. Ba cái đặc tính đó là: Đức Phật có trí tuệ, có lòng từ bi và không làm điều tội lỗi. Ngược lại, ma thì không có trí tuệ, không có lòng từ bi và thường làm điều tội lỗi. Như vậy thì chúng ta lấy ba cái tiêu chuẩn này để xem mình trong cuộc sống mà thực hiện những việc làm có tính chất trí tuệ, từ bi và không tội lỗi là con Phật. Ngược lại, nếu có những hành động không có trí tuệ, lòng từ bi và làm điều tội lỗi, đó là con ma. Để trở thành một người Phật tử, chúng ta bắt đầu từ buổi lễ quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Nếu giữ gìn được năm giới này là con Phật, phạm vào năm giới này là con ma. Giới thứ nhất Đức Phật dạy: không sát sinh. Không sát sinh có nghĩa là không giết chết các loài động vật, nói chung là hữu tình. Tất cả động vật đều tham sống sợ chết. Đối với động vật không gì quý bằng mạng sống. Cắt đứt mạng sống là tội lỗi. Chúng ta dùng những phương tiện để cắt đứt mạng sống của động vật là phạm vào tội sát sinh. Trong luật Đức Phật dạy, không những tự tay mình giết mà xúi người khác giết, thấy người giết mà mình vui theo cũng phạm vào tội sát sinh. Phật dạy sát sinh có những quả báo: bệnh tật, chết yểu, đền mạng, đời sau làm thân súc sinh, có thể đọa địa ngục ngạ quỷ. Phật dạy nhân và quả rất là rõ ràng. Sát sinh có trí tuệ, có lòng từ bi và có làm điều tội lỗi hay không? Khi sát sinh là người đó không có trí tuệ. Vì sao? Vì không thấy được nhân và quả. Sát sinh có lòng từ bi không? Không. Vì sao? Vì làm cho hữu tình phải bị đau đớn. Sát sinh có tội lỗi hay không? Vì cắt đứt một mạng sống của hữu tình, của chúng sinh. Vậy người sát sinh không có trí tuệ, không có lòng từ bi và làm điều tội lỗi, vậy sát sinh là con Phật hay con ma? Rõ ràng rằng sát sinh là con ma. Vì sao là con ma? Vì chúng ta làm cái điều này sẽ đưa đến cái quả báo gì? Bệnh tật, chết yểu, đền mạng, đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vậy chúng ta là con Phật thì đang đi đến con đường gì? An vui, giải thoát. Mà sát sinh thì nó đưa chúng ta đến chỗ nào? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì làm sao mà giải thoát? Như vậy thì chúng ta sát sinh là con của ma. Có người nói: thưa thầy, nếu người nào cũng quy tam bảo, giữ gìn giới sát sinh, thì các động vật sinh sôi nảy nở nhiều quá, đất đâu mà sống. Tại sao chúng ta không đặt câu hỏi đó cho con người? Mình không đặt là: thưa thầy, nếu không giết người đó, để người ta sinh đẻ nhiều quá thì đất đâu mà sống. Cho nên câu hỏi này không nên có và cũng không nên đặt ra. Có người cũng nói: thưa thầy, giờ tôi làm cái nghề sát sinh, nếu mà quy y theo Phật, giữ gìn giới không sát sinh, thì tiền đâu mà nuôi chồng, nuôi vợ, nuôi con? Cái này Đức Phật không có nói. Mà Đức Phật chỉ nói cái gì? Đức Phật chỉ nói với chúng ta nhân sát sinh và quả của sát sinh. Đức Phật nói sát sinh là nhân, và cái hậu quả của sát sinh là gì? Bệnh tật, chết yểu, đền mạng, rồi phải đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đức Phật chỉ nói như thế thôi. Còn nếu anh tin thì anh tránh, anh đừng làm. Còn anh không tin thì anh cứ làm. Phật chỉ nói thôi, không bắt chúng ta phải giữ, không bắt chúng ta phải bỏ cái nghề đó đâu. Cũng như Đức Phật nói lửa là nóng, nếu đưa tay vào thì sẽ phỏng. Anh không tin thì anh cứ đưa tay vào phỏng thì anh chịu chứ. Phật cảnh báo trước cho anh như thế. Chúng ta là người học Phật phải có trí tuệ, phải nhận thức được đâu là lợi, đâu là hại. Chúng ta sát sinh một đời này có thể là làm giàu, có thể là hưởng thụ, có thể được sung sướng. Thế nhưng cái quả khổ đau nhiều đời nhiều kiếp trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì so ra cái nào lợi cái nào hại? một đời chúng ta hưởng thụ bằng cái nghề sát sinh, để rồi nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đau khổ trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cái nào lợi cái nào hại. Chúng ta phải coi cái điều này, phải có trí tuệ sáng suốt ở cái chỗ này. Bây giờ chúng ta có thể túng thiếu, có thể nghèo, thế nhưng chúng ta biết làm những cái nghề đúng đắn mà Đức Phật dạy ở trong Bát Chánh Đạo. Người Phật tử phải sống gì? Chánh mạng, nghĩa là nuôi mạng chân chánh. Cái nghề của chúng ta làm, xem coi rằng có lợi cho mình, có hại cho ai hay không. Nếu có hại cho người khác mà có lợi cho mình thì chúng ta không nên làm. Bởi vì cái lợi bây giờ không bù đắp cái hại, cái khổ của chúng ta trong nhiều đời. Cho nên á, người học Phật phải có trí tuệ và sống chánh mạng, có nghĩa là nuôi mạng chân chánh. Cái nghề sát sinh có thể chúng ta làm giàu đấy, có thể chúng ta hưởng một đời sung sướng đấy, nhưng chúng ta sẽ lãnh một cái hậu quả khổ đau trong nhiều đời nơi địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Thì quý vị cứ thử so đi, cái nào lợi cái nào hại. Chứ Đức Phật không có nói rằng là ông hay bà bỏ cái nghề sát sinh, Đức Phật không nói cái đó. Đức Phật chỉ nói gì? Nhân và quả của sát sinh thôi. Nếu anh thấy rằng là cái quả của sát sinh đưa đến đau khổ cho mình trong tương lai thì mình chuyển đổi đi, vậy thôi. Chứ không phải là Đức Phật bắt chúng ta phải bỏ nghề sát sinh đâu. Cũng có người nói như thế này: không nên phóng sinh, vì phóng sinh là tiếp tay cho những người bắt chim cá. Trong khi Đức Phật khuyên chúng ta không nên sát sinh và nên phóng sinh. Có người lại nói phóng sinh là tiếp tay cho những người bắt chim bắt cá. Chúng ta không nên nghĩ như thế, vì chúng ta không có mua cá mua chim phóng sinh thì người bắt cũng vẫn bắt. Họ bắt để họ bán cho người ta ăn thịt. Cho nên người bắt cá bắt chim sẽ có cái quả báo của người bắt cá bắt chim. Còn chúng ta là cái người phóng sinh thì có phước báo của người phóng sinh. Chúng ta cứ làm cái việc tốt đó đi, đừng có nghĩ rằng là mình làm cái này là tiếp tay cho người ta bắt chim bắt cá. Chúng ta không mua thì cũng có người khác mua để ăn thịt thôi. Việc chúng ta làm phúc là chúng ta cứ làm, đó là cái phước báo của mình. Còn ai sát sinh, ai làm cái nghề bắt chim bắt cá đó thì họ sẽ có quả báo của việc bắt chim bắt cá. Người sát sinh có đủ ba chướng. Thường chúng ta tụng kinh hay nghe nói ba chướng là gì? Phiền não chướng, gì nữa? Nghiệp chướng và báo chướng. Phiền não chướng là sao? Là tham, sân, si, mạn, nghi. Khi chúng ta sát sinh có phiền não không? Tham, vì tham ăn mà giết. Hoặc là sân, vì sân giận người nào đó mà giết. Si, vì si mê mà giết. Như vậy khi sát sinh là chúng ta có phiền não chướng. Trong lúc mình giết một con vật đó gọi là gì? Là nghiệp chướng. Nghiệp là cái lúc mà chúng ta tạo tác, nó gọi là nghiệp. Sau khi chúng ta giết sẽ bị cái quả báo gì? Chết yểu, hoặc là đền mạng, hoặc là tử hình. Đó gọi là gì? Báo chướng. Khi chúng ta sát sinh có đủ ba chướng: một là phiền não chướng, hai là nghiệp chướng, ba là báo chướng. Như vậy cái người sát sinh là người không có trí tuệ, không có từ bi và làm điều tội lỗi. Vậy sát sinh là con Phật hay con ma? Vậy thì chúng ta muốn làm con Phật hay con ma? Con Phật thì đừng sát sinh. Thứ hai, Đức Phật dạy là không được trộm cắp. Đồ vật thuộc sở hữu của người không cho mà lấy, dụ dỗ lấy, lừa đảo lấy, bóc lột lấy, hối lộ lấy, tham dũng lấy, móc ngoặt lấy, hoặc là cưỡng đoạt lấy, đều gọi là trộm cắp. Phật dạy quả báo của người trộm cắp là bị người khinh chê, xa lánh, bị đánh đập, bị nhốt tù. Và quý vị lưu ý, luật pháp của nhà nước Việt Nam bây giờ, người nào mà tham nhũng với một số tiền lớn thì bị gì? Tử hình. Đời sau quả báo của người trộm cắp là nghèo cùng khốn khổ, có thể làm thân trâu bò ngựa để kéo xe kéo cày đền trả cho người khác. Vậy người trộm cắp có trí tuệ, có từ bi và có tội lỗi hay không? Người trộm cắp không có trí tuệ. Vì sao? Vì không thấy được nhân và quả. Người trộm cắp không có lòng từ bi. Vì sao? Vì hưởng thụ trên mồ hôi nước mắt của người khác. Bởi vì chúng ta chiếm đoạt cái phương tiện sống của người khác thì là không có lòng từ bi. Trộm cắp có tội lỗi hay không? Vì sao? Vì làm cho người khác phải đau khổ. Ở đây có những người mặc áo tràng nhìn giống như là con của Phật, thế nhưng họ vào đây không phải là để niệm Phật, để nghe pháp, mà ngó xem coi cái túi của người khác để ở chỗ nào, để rạch hoặc là để lấy. Rồi xuống dưới xem là đôi giày hay là đôi dép nào của ai mà đẹp tốt quá thì cắt đi. Nhìn thì cứ tưởng là con Phật, thật ra thì là con ma. Cũng mặc áo tràng, cũng ngồi ở trong giảng đường, cũng lên chùa niệm Phật, tụng kinh đàng hoàng, nhưng mà đó chỉ là con lừa đội lốt con sư tử. Con lừa đội lốt con sư tử thôi. Ngày xưa đó có một cái con lừa, nó thấy cái con sư tử đi đâu á, muôn thú nó đều sợ, cho nên một hôm anh cũng muốn ra oai. Anh mới thấy được một cái con sư tử chết, nó có cái bộ lông, bộ da, thế là anh lấy, anh khoác lên trên người của anh, anh đi. Anh đi tới đâu thì một con thú nó thấy đó, nó quảng, nó chạy. Anh thích lắm. Thế chừng mà đi đụng gặp con sư tử thật là tự nhiên cái anh rung. Bởi vì bản chất của anh là gì? Là con lừa, mà anh đội lên mình là cái da của con sư tử. Nhưng mà anh cũng vẫn cứ là mang cái tâm lý của con lừa. Đáng lẽ con sư tử gặp sư tử thì đâu có sợ ha, đằng này á, sư tử mà lại gặp sư tử lại rung lại bỏ chạy. Ở đây cũng vậy, cũng có những người á là không phải Phật tử nhưng cũng mặc cái áo tràng, cũng đến chùa, không phải đến để tu để học mà đến để làm con lừa. Như vậy trộm cắp á cũng có đủ ba chướng. Phiền não là gì? Là do tham, phải không? Tham mới trộm cắp, đó là phiền não chướng. Trong lúc mà đi rạch túi người ta, đi lấy giày lấy dép của người ta, đó là gì? Nghiệp chướng. Nghiệp chướng là lúc mà chúng ta đang tạo cái tội đó, gọi là nghiệp chướng. Rồi báo chướng là gì? là bị người ta bắt, người ta đánh hoặc là bị tù, nó gọi là báo chướng. Vậy người trộm cắp có đủ ba chướng: phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Trộm cắp là con Phật hay con ma? Con ma, phải không? Thứ ba, Đức Phật dạy không được tà dâm. Người cư sĩ Phật tử có vợ chồng chính thức mà lại quan hệ tình dục với người khác gọi là tà dâm. Hoặc có những hành động như là dụ dỗ, lừa gạt, cưỡng hiếp người khác phái để thỏa mãn tình dục cũng gọi là tà dâm. Quả báo của tà dâm là gì? Mất tư cách, mất hạnh phúc gia đình, lo sợ không yên, rồi bị người thù oán đánh đập. Nhất là bây giờ có thể lây nhiễm những bệnh nan y như là HIV hoặc là bị giam cầm. Đó là cái quả báo. Vậy thì người tà dâm có trí tuệ, có lòng từ bi, có làm điều tội lỗi hay không? Người tà dâm là không có trí tuệ. Vì sao? Vì không thấy được nhân và quả, không có lòng từ bi. Vì sao không có lòng từ bi? Là vì dụ dỗ hoặc là cưỡng bức người để thỏa mãn dục vọng của mình. Có tội lỗi hay không? Có, là vì phá hoại cuộc đời của người ta, rồi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Trong giới tà dâm này rất là phức tạp. Có người á, lúc đầu là con của Phật, nhưng dần dần lại biến thành con ma. Có người á, lúc đầu quy y là con Phật, rồi đi chùa lâu ngày, nam nữ giao tiếp với nhau lại phát sinh tình cảm. Người ta nói rằng lửa gần rơm á thì nó bén. Rồi dần dần á, là chúng ta có những hành động lén lút quan hệ với nhau, gây đổ vỡ hạnh phúc gia đình của nhau. Đó gọi là từ con Phật biến thành con ma. Có một cái câu chuyện rất là thực tế. Có hai cái vợ chồng tuổi cũng hơn 50 rồi, gia đình cuộc sống tương đối là đầy đủ về vật chất, con thì đã lớn, có cháu luôn rồi, làm ăn nghề nghiệp của con rất là ổn định. Hai vợ chồng thì lớn tuổi cũng không làm gì. Bà vợ lấy cái niềm vui của mình trong cái lúc lớn tuổi là đi chùa, nghe pháp, tu tập. Bà rất là có cái tâm thành kính cũng như là tin tưởng về Phật pháp. Ngược lại thì ông chồng có thời giờ rảnh chỉ đi chơi với bạn bè rồi nhậu nhẹt. Bà vợ rất là thương, muốn chồng mình biết hồi đầu, biết tu tập trong cái quãng thời gian còn lại của kiếp sống, biết làm những cái điều tốt đẹp. Thế nhưng bà tìm rất là nhiều cách, chưa có khi nào mà có thể thuyết phục ông hiểu Phật pháp, biết tu tập. Một hôm trong cái buổi ăn cơm, bà mới ngồi kể chuyện. Bà nói bà mới vừa xem xong một cái đĩa Phật pháp nhiệm màu kỳ ba của cái ông Lê Lam, pháp danh là Tịnh Long đó, là một cái tay giang hồ dữ dội. Ngày xưa đó là trộm cướp rồi vào tù gia khám, coi như là trên đời này á là không có cái gì mà ông không làm những cái điều tội lỗi. Thế mà nhờ Phật pháp ông ta quay đầu lại. Bà kể thì cái ông chồng ngồi ăn cơm với nhau nghe theo cũng hấp dẫn, thấy nghe nói cái ông này tay giang hồ dữ dội, bữa nay quay đầu lại mà biết tu hành. Ông mới tò mò, nói để cho tôi xem thử coi hay không. Thế là ông xem cái đĩa đó, sau khi xem xong rồi ông giác ngộ, Thế là từ đó ông mới tìm những băng đĩa của các thầy giảng, ông nghe, và ông bắt đầu có niềm tin đối với Phật pháp và chịu đi chùa. Thế bà vợ mừng quá, đưa chồng đi chùa, cũng đi tu như chúng ta một ngày như thế này, rồi cũng đi tu Phật thất 7 ngày, rồi cũng đi tu Bát Quan Trai. Và điều bà ta mừng nhất là đã đưa ông chồng của mình quy y Tam Bảo, trở thành con của Phật. Ông chồng á, lúc này có lẽ rằng có cái niềm vui trong vấn đề Phật pháp và tu học, nên á, ông ta đi bây giờ là nhiều hơn bà vợ nữa. Thí dụ như tu 7 ngày, có bạn bè với nhau thì bạn bè mới rủ vợ. Ở tỉnh đó có tu 7 ngày, rồi ở tỉnh kia có tu 1 ngày, ở chỗ nọ có tu Bát Quan Trai. Cho nên ông này cũng thích. Thế là ở đâu tổ chức là ông đều đi dự khóa tu. Thì bà vợ thấy chồng lúc này siêng năng tu tập, mừng quá, thôi giờ ở nhà để phụ giúp con cái, là có tiền để cho ông đi. Cho ông nói bao nhiêu là đưa bấy nhiêu, tiền xe, tiền ăn, rồi tiền cúng chùa, bao nhiêu là bả đưa hết. Thế một lần nó đi Phật thất tu 7 ngày ở Bà Rịa Vũng Tàu, thì về ông cũng có cái đãi giống như quý thầy, để quần áo đồ đạc trong đó. Ông mới để ở trên cái giường rồi ông đi tắm. Lúc đó đó, trong cái đãi của ông có cái điện thoại di động, nó reng lâu lắm, cứ reng hoài. Cái bà vợ bà thấy sốt ruột, nó không biết ai mà điện gì mà gấp dữ vậy, thay vì người ta điện chút mà không thấy bắt máy người ta tắt, phải không? Đằng này cứ reng hoài. Cái bà mới lấy cái điện thoại ra bấm, vừa bấm cái nói bên kia nói: anh đi đâu mà em đợi lâu quá vậy? Thì bà này mới thắc mắc, mới hỏi: ủa cô là ai vậy? Nghe bên kia nó cúp cái rộp cái luôn. Thế là bà này nghi rồi, chắc là bồ hay gì đây. Bà cho người đi tìm hiểu, thì đúng y như rằng là ông này ông cũng có đi chùa đấy, nhưng đi chùa thì ít, mà đi với bồ thì nhiều. Thế là từ đó bà phát hiện ra, bây giờ đó là ổng đi đâu á, bà đi theo đó để cho nó chắc ăn. Như vậy chúng ta thấy rằng á, lúc đầu ông này á là con của ma. Ma gì? Ma men, phải không? Rồi sau chuyển thành con của Phật, rồi bây giờ lại chuyển thành con của ma ái dục. Cho nên đôi khi chúng ta thấy rằng lúc thì mình làm con Phật, lúc thì mình lại làm con ma. Trong cuộc đời của Đức Phật có một cái câu chuyện cũng rất là hay, con ma biến thành con Phật. Ngài có một vị đệ tử tên là A Nan. A Nan thì quý vị biết trong sách sử ghi là ngài rất là đẹp trai. Đàn ông nhìn ngài mà còn mê nữa, huống chi đàn bà. Một hôm đó, ngài ôm bát đi khất thực, trời nắng nóng, ngài khát nước quá, mới nhìn ở bên đường thấy có một cô gái, cô đang múc nước ở dưới giếng lên. A Nan ghé lại mới xin miếng nước để uống. Lúc cái cô gái cô vừa kéo cái thùng nước lên thì A Nan đến xin nước, cô ta mới ngước nhìn lên thấy A Nan, cô ta sợ quá, nói: dạ thưa, em không dám, em là giai cấp hạ tiện. Ngài A Nan nói: không, tôi đến đây để xin nước, tôi khát nước quá. Cô nói: dạ nhưng mà em là giai cấp hạ tiện, không có được quyền nhìn, không có được quyền nói chuyện, không có được quyền đưa bất cứ một vật gì cho những người thuộc về giai cấp cao quý. Quý vị biết ngày xưa đó, cái thời Ấn Độ nó phân chia giai cấp ghê lắm. Những cái người mà thuộc về giai cấp hạ tiện này đó là nếu đi ra ngoài đường á, mà nhìn những cái giai cấp cao hơn á, là giai cấp sát đế lợi hoặc là bà la môn á, mà nhìn nó đó, nó nói rằng nhìn là ô uế, nó có thể đánh mình chết mà nó không có bị phạt một cái gì, không được đến nói chuyện mà không được đến gần người giai cấp cao. Cho nên cô này sợ lắm, cô nói dạ em không dám. A Nan nói tôi á là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là người xuất gia mà không có phân chia giai cấp. Đức Phật có dạy không phải do sinh ra mà là người hạ tiện, không phải do sinh ra mà là người cao quý, do hành động mà người này hạ tiện, do hành động mà người kia cao quý. Không có phân biệt giai cấp khi nước mắt cùng mặt mà dòng máu cùng đỏ. Chúng tôi là người xuất gia không có phân chia giai cấp gì hết. Tôi đến đây là để xin cô một miếng nước chứ không phải nói về giai cấp. Cô này nghe A Nan nói như vậy, thấy cũng yên tâm mới rót cho ngài A Nan một ít nước vào bát rồi ngài uống. Uống xong ngài cảm ơn đi. Cô này tên là gì? Ma Đăng Già. Sau khi A Nan đi rồi, lúc đó cô mới đứng nhìn, nói trời ơi, người đâu mà đẹp thế à. Cái gương mặt đầy đặn, rồi tướng đi thì oai nghiêm. Thế là tự nhiên là cô ta bắt đầu là đắm mê rồi, cứ đứng nhìn hoài. Rồi A Nan đi khuất, thế là cô ta đi về. Về cái hình ảnh của ngài A Nan đó đã in sâu vào đầu của cô ta. Cô ta mới buồn bã. Lúc đó người mẹ mới thấy con gái của mình không biết làm sao bữa nay lại bơ phờ buồn bã như vậy, mới hỏi. Cô ta cũng trình bày cái sự việc như vậy. Bà mẹ bác nghe bà nói ô vậy không được đâu, anh này đó là ảnh là cái người tu rồi, là người xuất gia rồi, là đệ tử của Phật mà là dòng họ cao quý nữa, dòng họ vua chúa, con đừng có mơ tưởng. Cô này nó thông, nhưng mà bây giờ nếu mà con mà không được lấy cái anh này thì con sẽ chết, con không sống được. Bây giờ mẹ phải làm sao để giúp con? Thế rồi cố năn nỉ mãi thì bà mẹ nói thôi giờ có cái chú, bà có cái chú để đọc để cho A Nan mê, mới dạy cho cái cô con gái. Hôm sau ngày A Nan cũng đi khất thực, đi gần tới nhà thì cô này ở trong nhà đọc chú. Xong rồi bắt đầu ra cũng gặp chào, rồi mời A Nan đi vào nhà uống nước. Lúc đó không biết là A Nan làm sao đó, cũng không hiểu là do là hôm qua đó mình mang cái ơn là cố đã cho mình uống miếng nước, thì bây giờ cố mời vào nhà thì thôi mình cũng nể vào. Thế vào thì cố dùng mọi cách để dụ dỗ A Nan, nhưng mà do A Nan á cũng bình tĩnh nên thấy được cái ý đồ của cô này, đã tìm cách đi ra khỏi nhà. Thế là cô này bị hụt. Qua hôm sau gặp A Nan đi cũng như mọi ngày đi khất thực ngang nhà cô ta. Cô ta mời A Nan không vào nữa. Thế là cô ta léo đẻo đi theo. Đi theo sau A Nan thấy cái bộ cũng hơi chướng ha. Tự nhiên là một ông sư đi trước rồi có cô gái là đi kế bên nữa thì không được. Thế là A Nan phải quay trở về tịnh xá. Khi vào trong rồi đó thì cô ta đứng ở đằng trước cổng. Đức Phật mới biết, mới kêu vào. Phật mới hỏi sao hôm nay con đi đâu. Cái cô cũng hơi khó nói, không biết nói thì sao. Đức Phật biết rồi, nói thầy biết rồi, con thương A Nan phải không? Lúc đó cô này mừng quá. Dạ. Phật nói như vậy giờ làm sao, con uống lấy A Nan làm chồng phải không? Cô mừng quá đó. Dạ. Đức Phật mới nói thôi vậy càng tốt quá. Bây giờ con mà muốn lấy A Nan làm chồng á thì phải có cái điều kiện là con phải xuất gia một năm, có nghĩa là đi tu á một năm để mà học đạo, xong rồi mới được lấy A Nan. Con có chịu không? Cố mừng quá. Nói dạ con chịu. Bởi vì bây giờ thì cố chỉ thấy là có con đường đó là tốt nhất. Thế là Đức Phật mới nói, nếu mà con đồng ý thì về xin cha mẹ rồi đến đây thầy giúp cho con. Cố mừng quá, chào Đức Phật cái là đi về. Về xin mẹ để được đi xuất gia một năm rồi được lấy A Nan. Cái người mẹ đó biết rằng coi chừng là bị mắc mưu, cho nên mẹ mới nói rằng thôi con đừng có nghe lời ông Phật, rồi ông dụ con đi tu đó. Con gái đẹp như thế này mà đi vào đó mà cạo tóc cái đầu trọc như thế thì còn gì nữa mà đẹp. Thế nhưng mà cô này cố quá yêu rồi, quá mê rồi, cho nên đó là bất chấp. Nó nói không, giờ con quyết định nếu mà mẹ không cho con đi xuất gia là con nhịn đói. Thế rồi cuối cùng bị áp lực quá thì bà cũng đành phải cho cô đi vào xuất gia. Khi xuất gia rồi đó, trong thời gian sống ở trong cái môi trường đạo đức được gần Đức Phật, gần chư Tăng, mỗi ngày nghe pháp bắt đầu cô cũng thấm. Một hôm Đức Phật thuyết cái bài pháp đó cho đại chúng, mà trong đó có cố nữa, nói về cái sự giả tạm cũng như là bất tịnh của thân thể. Đức Phật nói con người của chúng ta đó là nó có 9 cái lỗ để mà hàng ngày tuôn ra những chất dơ, như là 2 con mắt, 2 lỗ mũi, cái miệng, 2 lỗ tai và đường tiêu tiểu. Đó là những cái nơi mà hàng ngày chảy ra những cái chất dơ. Rồi á, ngoài ra còn những cái lỗ chân lông, mỗi một ngày á nó cũng thải ra những cái chất hôi. Đối với cái xứ nhiệt đới đó mà một ngày không tắm cũng đã khó chịu, đã có mùi hôi rồi, mà 2-3 ngày không tắm thử coi, không ai dám đến gần. Chưa kể ở trong người đó, ở bên ngoài thì da vẻ coi rất là đẹp, nhưng mà ở bên trong là một cái ổ máu mủ. Chưa kể là mỗi người đeo theo mình một cái hầm phân và một hầm nước tiểu. Rồi khi chết á, chỉ chừng 3-4 ngày nhìn cái xác trương sình lên, nó hôi thối thì không ai dám đến gần. Không biết quý vị có ngửi cái mùi hôi thối của cái người chết chưa? Chúng tôi có một lần ngửi được cái mùi đó rồi, ngửi kinh khiếp lắm. Thầy nói rằng con người ta lúc sống sao nó như thế này, chứ mà chết cái mùi hôi, mùi thối của nó chịu không nổi. Ngửi một cái là muốn ói liền. Mà khi mà ngửi rồi đó, lát là mình đi ăn cơm, cái mùi đó làm cho mình rất là kinh tởm. Sau khi Đức Phật nói về cái sự bất tịnh giả tạm của thân, thế là cái cô Ma Đăng già này từ bỏ cái ý định là lấy A Lan làm chồng, và cô ta nguyện tu luôn, sau này cũng chứng quả là hán. Rồi Ma Đăng già lúc đầu là con ma, nhưng mà bây giờ đi vào chùa là thành con Phật. Chúng ta cố gắng, nhất là những cái cô gái trẻ vào chùa đó, mình phải học tập cái cô Ma Đăng già này, nghĩa là làm sao là con ma chuyển thành con Phật, chứ mình đừng có con Phật biến thành con ma. Bây giờ cái phương tiện để mà dụ dỗ một vị sư nó rất là dễ. Ngày xưa quý vị thấy Ma Đăng già muốn dụ dỗ A Nan thì phải sao? Phải trực tiếp ra, nhiều khi nói chuyện rồi tỏ tình, hoặc là làm tất cả mọi cái gì đó, mà những cái hành động tỏ tình đó sẽ bị nhiều người người ta nhìn thấy, đúng không? Còn bây giờ đó, có những cô đi đến chùa rồi cũng có cái ý định lôi kéo các sư các thầy ra, nhưng mà cái phương tiện bây giờ rất là dễ. Dễ ở chỗ nào? Giờ chỉ viết thư trao đổi, mà bây giờ người ta không viết thư nữa, mà người ta có thể là chát. Mà chát cũng không bằng là cái gì? Đúng rồi, điện thoại di động. Chỉ có điện thoại di động với nhau là rồi có thể là dù dỗ được. Trước ở trong chùa chúng tôi cũng có một cái câu chuyện này xảy ra. Có một cái cô trẻ cũng đến chùa, chắc cũng có tình cảm gì với một vị thầy đó cũng trẻ. Cô cũng biết rằng là nếu tiếp xúc trực tiếp với vị thầy đó trong chùa, chư tăng rất là đông, Phật tử rất là đông, mà mình mà ngồi mà nói chuyện á, coi chừng người ta để ý, người ta nói thì cũng rất là khó. Cho nên cô mới nghĩ ra một cái kế. Một hôm á là cô đến tặng cho cái vị thầy này một cái món quà. Khi mà về mở ra, vị thầy đó thấy là một cái điện thoại di động. Thế là một tuần có điện cho thầy một lần, hỏi thăm sức khỏe, chứ không nói gì tình cảm yêu thương hết á, chỉ cứ hỏi thăm sức khỏe thôi. Dần dần 5 ngày điện một lần, rồi dần dần 3 ngày điện một lần, dần dần đó là 2 ngày điện một lần, rồi tới là 1 ngày điện một lần, rồi cao điểm nữa là 1 ngày điện mấy lần. Lúc đầu ông thầy thấy cũng hơi bực, bởi vì mình đang tu mà cứ thỉnh thoảng có điện thoại thì cũng không có hài lòng. Nhưng mà bây giờ có điện riết rồi sao mà nghe nó cũng hay, thấy cũng vui vui. Lúc này cứ ngóng xem mà lúc nào có điện đến để mà nói chuyện. Bây giờ coi như là giữa hai người cái tình cảm nó phát sinh rồi. Trước đây thầy rất siêng năng, tụng kinh, ngồi thiền, nhưng mà bây giờ thì cứ trốn không à, cứ trốn rồi đi nghe điện thoại. Cái một hôm là cổ mới điện đến nói mời thầy đi ăn sinh nhật, đi lại nhà ăn sinh nhật. Thầy đồng ý. Thế là đưa xe đến chở thầy về nhà để ăn sinh nhật của cô ta. Nhưng mà về nhà thì không có gì hết. Cô nói là bây giờ tổ chức ở Vũng Tàu cơ, bạn bè Vũng Tàu tổ chức ở đó, chở thầy đi lên Vũng Tàu luôn. Nhưng mà đi ra Vũng Tàu cũng chả thấy ai hết, thì cũng có hai thầy trò. Đến đó thì trời tối rồi, thôi thế là cô mời thầy đi vào khách sạn để nghỉ. Thế là từ hôm đó là thầy hết tu luôn. Quý vị thấy hay không? Ở trước ma đăng già đó muốn dụ A Nan không dễ, là vì sao? Không có cái phương tiện. Phải trực tiếp, mà trực tiếp muốn tỏ tình hay muốn nói gì thì bị rất là nhiều con mắt nhìn vào. Còn ngày hôm nay thì rất là kín đáo, chỉ có hai người biết thôi, với ông trời biết thôi chứ chả ai biết. Cho nên đó là cái phương tiện bây giờ nó góp phần cho người ta dễ có thể là thực hiện những cái ý đồ xấu. Như vậy hồi xưa đó là con ma chuyển thành con Phật. Còn bây giờ chúng ta có thể là từ con Phật lại biến thành con. Đó là biến thành con ma rồi đó. Vậy thì khi mà chúng ta tà dâm thì có đủ ba chướng: phiền não chướng, nghiệp chướng và bảo chướng. Phiền não chướng là gì? Là chúng ta khởi cái tâm tham, tham ái, đó là phiền não chướng. Rồi khi chúng ta có những cái hành động thỏa mãn và dục vọng, đó gọi là nghiệp chướng. Và báo chướng là gây mất hạnh phúc gia đình, rồi cũng có thể bị những cái bệnh gì, sida, đó là cái báo chướng. Vậy cái người mà tà dâm, có trí tuệ, có từ bi và có làm điều tội lỗi hay không? Người tà dâm thì không có trí tuệ vì không thấy nhân quả. Người tà dâm thì không có lòng từ bi vì hại người, và làm điều tội lỗi là gây mất hạnh phúc cho gia đình người khác. Như vậy thì tà dâm là con Phật hay con ma? Biết con ma thì chúng ta phải giữ. Thứ tư là không vọng ngữ. Vọng ngữ là nói không đúng sự thật, nói dối hoặc nói lời đâm thọc, đến người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người này, hoặc nói những cái lời thô lỗ, độc ác, mắng chửi, nói những lời ô uế, khêu gợi tình dục, xúi người ta làm những cái điều xấu xa tội lỗi, đều là vọng ngữ. Quả báo của người vọng ngữ là gì? Là mất niềm tin, bị người thù oán, bị đánh đập, đời sau bị câm ngọc. Cái miệng của chúng ta nói ra thì hôi thối và nói người ta không có tin, không nghe. Vậy người vọng ngữ có trí tuệ, từ bi và tội lỗi hay không? Người vọng ngữ là không có trí tuệ vì không thấy được nhân quả. Không có lòng từ bi là sao? Là nói những lời ác, nói những lời xúi dục cho người ta làm những cái điều tội lỗi. Có tội lỗi hay không? Có, là vì khi chúng ta nói ra những lời ác làm cho người khác đau khổ. Người vọng ngữ thì không có trí tuệ, không có lòng từ bi và làm điều tội lỗi. Trong chúng ta mỗi một ngày á, thường thì con Phật với con ma nó cứ xen kẽ nhau vậy đó. Có lúc á, thì là con Phật, lúc thì là con ma. Có người á, lúc ở nhà nói những cái lời thô lỗ, cọc cằn, mắng chửi con cái, về sau đi quy Tam Bảo rồi cũng biết nói những cái lời ái ngữ nhẹ nhàng, dễ thương, rồi biết tu tập. Một thời gian sau đó, cái ngã đó nó lớn. Cái ngã là cái gì quý vị biết không? Có nghĩa là cái ta đó. Khi mình đi chùa lâu rồi, tự nhiên cái ta của mình nó lớn ra. Mình coi rằng mình là tu lâu nè, hơn người nè, rồi thuộc kinh nè, rồi giỏi hơn người ta nè. Từ cái chỗ đó nó trở thành gọi là cống cao ngã mạn. Nếu mà ai đụng tới thì sao? Thì gây cừ mắng. Có một lần chúng tôi thấy có một bà cũng lớn tuổi rồi, phải hơn 70, đi kinh hành. Có một cô gái, cô thấy đi cái bước chân sai, cô đến nhắc sửa dùng cho bà cụ. Thì khi mà vừa nói ra cái bà quát lại, bà nói: tao đi chùa mấy chục năm rồi, mày đừng có dạy tao. Đồ con nít răng, mới đi chùa biết cái gì mà dạy. Thế là cô này im luôn, không dám nói gì nữa hết. Vậy là bà nói rằng bà đi chùa mấy chục năm rồi, thế mà vẫn còn là con. Đi chùa mấy chục năm rồi vẫn là con của ma. Đúng không? Con của ma mới nói như thế chứ. Con Phật sao nói thế? Người ta đến, người ta góp ý xây dựng giúp mình mà tự nhiên mình mắng, mình chửi người ta như thế thì con đó là con gì? Con ma chứ sao con Phật. Nói rằng đi chùa mấy chục năm rồi nhưng vẫn là con của ma. Con của Phật thì phải nói những cái lời nhã nhặn, nhẹ nhàng, êm ái, chứ đâu có nói gì thô lỗ, cọc cằn, mắng nhiếc như thế. Có những người đi chùa rất siêng năng, đến chùa thì là con Phật nhưng về nhà lại là con ma. Có người đến chùa đó, đối với quý thầy, đối với bạn đồng đạo đó, nói ra những cái lời rất là nhẹ nhàng, êm ái, hòa nhã, dễ thương. Nhưng mà khi về tới nhà rồi đó, thì đối với cha, mẹ, chồng, vợ, con cái, mở miệng ra là gây, là cừ, là cãi, là mắng, là la, là chửi. Vậy thì khi chúng ta đi đến chùa là con Phật, về đến nhà lại biến thành con ma. Trong con người của chúng ta cứ mỗi ngày con Phật với con ma, có lúc này lúc kia. Cho nên đó, mình phải cố gắng làm sao á giữ được con Phật nhiều hơn là con ma. Giới này chúng tôi thấy rất là rõ đấy. Nhiều người đi chùa ai cũng khen hết, sao cái cô này hoặc bà này, ông này đến chùa nói chuyện rồi rất là dễ thương, nhưng mà sắp về tới nhà thì toàn là gây với mắng không à. Vậy thì con Phật phải nói lời chân thật, nhẹ nhàng, dễ thương. Còn nếu chúng ta mà nói những cái lời thô lỗ, cọc cằn, nói lời không thật, nói lời đâm thọc đến người này, nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người nọ, thì đó gọi là con ma. Vậy thì người vọng ngữ cũng có đủ ba chướng: phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Phiền não chướng là gì? Khi chúng ta vọng ngữ, là vì sao mình vọng ngữ? Vì có thể là tham, vì sân. Chẳng hạn như mình nói những cái lời thô lỗ độc ác, đó là gì? Là sân, phải không? Như vậy là phiền não chướng. Trong lúc chúng ta nói những cái lời thô lỗ độc ác, hoặc là xúi người ta làm cái chuyện bậy bạ, đó gọi là gì? Nghiệp chướng. Quý vị nhớ nghe, nghiệp là những cái hành động chúng ta đang làm, gọi là nghiệp, nghiệp chướng. Rồi khi chúng ta bị cái quả báo là mất uy tín, rồi gì? Bị người thù oán, đời sau câm ngọc, đó gọi là báo chướng. Vậy vọng ngữ là con Phật hay con ma? Con ma. Con ma thì chúng ta cố gắng đừng vọng ngữ nếu muốn là con Phật. Thứ năm là không uống rượu. Rượu là thứ nước uống làm say người. Quả báo của người uống rượu là tâm trí mê mờ, thân thể bạc nhược, bệnh tật, mất tư cách, dễ phạm tội hay nóng giận, đời sau ngu tối, mất trí. Đức Phật dạy nhân và quả rất rõ ràng. Ngày xưa có một người uống rượu say, trên đường đi về nhà. Quý vị cũng biết là ngày xưa mà, đâu có phải như bây giờ. Ngày xưa là chúng ta không biết là bao giờ, nhưng mà có lẽ là rất xưa. Thời đó đèn điện cũng chưa có đâu. Anh này uống rượu say trên đường trở về. Đang đi về trời tối nữa thì gặp một cái cô gái đi ngược chiều. Thì lúc đó uống rượu vào say thì cái lòng dục nó kích thích, cho nên anh ta thấy cô gái là muốn chiếm đoạt. Khi mà cô ta vừa đi ngang cùng ngược chiều á, ta dừng lại làm bộ hỏi đường. Thấy cô này vừa đứng lại trả lời thì ông ta nhào lại ôm cô này. Lúc đó cô ta mới la lên thì anh này ảnh mới sợ là người ta phát hiện, cho nên anh ta mới bóp cổ cô. Bóp cổ thì cô này càng bóp thì cô càng giãy càng vùng, mà càng giãy càng vùng thì anh ta lại càng siết chặt. Thế một lát thì cô này tắt thở, chết. Khi chết rồi lúc đó anh ta cũng sợ, nhưng mà vì uống rượu say rồi lại khởi lên những cái lòng tham nữa, nên anh ta thấy cô này có đeo dây chuyền, đeo nhẫn, thế là anh ta lột lấy xong rồi về nhà trốn. Công an mới điều tra phát hiện bắt anh ta. Lúc đó anh ta lại gì? Chối quanh chối co là anh ta không giết, anh ta không ăn cắp. Thì quý vị thấy, một người uống rượu say phạm vào luôn cả bốn giới là gì? Sát sinh, trộm cắp, nói dối và tà dâm, đúng không? Chỉ một cái giới là uống rượu thôi mà đã phạm luôn cả bốn giới kia. Cho nên á, uống rượu không phải là sát sanh, không phải là trộm cắp, Nhưng khi uống rượu say, người ta có thể làm bất cứ một điều gì tội lỗi. Chỉ có uống rượu thôi, say mà đã phạm vào gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm và nói dối. Quý vị thấy rượu rất là độc hại. Cho nên trong luật Đức Phật nói đó, là thà uống thuốc độc chết một đời này còn hơn là uống rượu. Uống rượu làm cho người ta si mê mất trí và ngu tối nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên là uống rượu, trong kinh Đức Phật dạy là người không có trí tuệ, không có từ bi và làm điều tội lỗi. Người uống rượu là không có trí tuệ, vì sao? Vì không thấy được nhân và quả. Không có lòng từ bi là sao? Vì khi chúng ta uống rượu vào làm khổ cho bản thân mình, làm khổ cho gia đình mình, đó là chúng ta không có lòng từ bi. Và khi uống rượu vào có thể làm các điều tội lỗi như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Như vậy trong khi chúng ta uống rượu là cũng có đủ ba chướng: phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Phiền não chướng là gì? Là lúc chúng ta uống rượu đó là do tham mà uống, hoặc là do si mê mà uống, đó gọi là phiền não chướng. Là nghiệp chướng là lúc mà chúng ta đi uống rượu say, gọi là nghiệp chướng. Báo chướng là gì? Là cái trí tuệ của chúng ta bị mê mờ, thân của chúng ta bạc nhược bệnh tật, đó là báo chướng. Như vậy một người uống rượu là không có trí tuệ, không có từ bi và sẽ làm điều tội lỗi. Mà con Phật là phải noi gương Phật. Con Phật là phải có gì? Có trí tuệ, có lòng từ bi và không làm điều tội lỗi. Nếu chúng ta không có trí tuệ, không có lòng từ bi và làm điều tội lỗi thì là con ma. Chúng tôi chỉ lấy ba cái tiêu chuẩn đó thôi để mà so sánh. Chứ nếu mà nói về Đức Phật thì rất là nhiều cái đặc tính, mà chúng tôi chỉ lấy là Đức Phật có trí tuệ, có từ bi và không làm điều tội lỗi. Nếu chúng ta theo những lời Đức Phật dạy và giữ gìn được năm giới này thì chúng ta là con Phật. Ngược lại, nếu chúng ta phạm vào năm giới này thì chúng ta là con ma. Nó rất rõ ràng như vậy. Vì sao? Con Phật, chúng ta đang đi trên con đường để đạt đến an vui và giải thoát, đúng không? Vừa nãy chúng tôi đã nói rằng mục đích của người học Phật là để làm gì? Để được an vui giải thoát. Mà giải thoát là giải thoát cái gì? Giải thoát khỏi khổ đau trong vòng lục đạo. Hoặc là như trong kinh Pháp Hoa nói rằng chúng ta đang ở trong nhà lửa thì chúng ta phải làm sao ra khỏi nhà lửa. Mà muốn ra khỏi nhà lửa, muốn ra khỏi lục đạo thì chúng ta phải nương theo giáo pháp của Đức Phật dạy mà thực hành. Trong đó năm giới là căn bản. Nếu chúng ta giữ được năm giới này thì chúng ta mới có được an vui giải thoát. Ngược lại, chúng ta phạm vào năm giới này thì cái hậu quả, cái kết quả của chúng ta là gì? Là đau khổ, là sa đọa. Bởi vì quý vị thấy nè, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, năm cái này nếu chúng ta phạm vào là dẫn chúng ta đi vào con đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Mà đã đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì đau khổ hay là an vui giải thoát? Đau khổ. Cho nên chúng ta giữ được năm giới này là chúng ta đang đi trên con đường đạt đến an vui và giải thoát. Nó rất là rõ ràng. Bởi vì vừa nãy chúng tôi mới nói quý vị, muốn làm một cái bánh tròn thì phải ép vào khuôn tròn, muốn làm bánh vuông thì phải ép vào khuôn vuông, muốn làm con Phật thì phải ép vào trong cái giới luật của Đức Phật. Phật chỉ cho chúng ta muốn trở thành con Phật thì phải như thế này. Thì nếu mà chúng ta làm đúng thì chúng ta là con Phật, làm đúng thì là con gì? Là con ma. Bây giờ quý vị muốn là con Phật hay con ma? Sao nói yếu vậy ta? Đến đây mà làm con ma nữa là uổng lắm đó nghe. Chúng ta cố gắng làm sao á là từ con ma mà chuyển thành con Phật, chứ đừng có là con Phật biến thành con ma. Chúng tôi rất mong rằng tất cả quý Phật tử hôm nay nghe được cái bài pháp này, chúng ta cố gắng giữ gìn được năm giới. Nếu chúng ta giữ gìn năm giới này là chúng ta đang đi trên con đường an vui và giải thoát, đó là con Phật. Ngược lại, nếu chúng ta phạm vào năm giới này là chúng ta đang đi đến con đường đau khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì như vậy chúng tôi rất là mong quý vị sẽ là con Phật hết. Cuối lời xin thành tâm kính chúc tất cả quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.
Từng khôn lớn mái chùa xưa vẫn tỏ ngã hương trầm âm vang mãi tiếng chuông chiều vọng đưa mái chùa ơi vẫn đẹp như ngày nào nơi đây đã tạo dựng con người đạo đức thiền lành biết hy sinh trải lòng thương muôn loài biết lắng nghe chia sẻ nỗi niềm đau biết thông cảm tha thứ cho lỗi lầm dù rằng hôm nay ngày tháng phai mờ trong tôi không quên ngôi chùa ngài ấy hàng giữa sân những con đò qua lại những nụ cười những ánh mắt thân rồi về miền Nam thăm lại mái chùa nơi tôi năm xưa đã từng khôn lớn mái chùa xưa vẫn tỏ ngã hương trầm âm vang mãi tiếng chuông chiều vọng đưa mái chùa ơi vẫn đẹp như ngày nào nơi đây đã tạo dựng nên những con người đạo đức hiền lành, biết hy sinh trải lòng thương muôn loài, biết lắng nghe chia sẻ nỗi niềm đau, biết thông cảm tha thứ cho nỗi lòng. Dù rằng hôm nay ngày tháng phai mờ, trong tôi không quên ngôi chùa ngài ấy, hàng giữa sân những con đò qua lại, những nụ cười những ánh mắt thân quen, hàng giữa sân những con đò qua lại, những nụ cười những ánh mắt thân quen, hàng giữa sân những con đò qua lại.